Chúng nghe hết rồi. Một vị tỳ kheo ni cùng với tỳ kheo ni khác, hai người sống chung với nhau, cùng làm việc dâm dục như vợ chồng ở thế gian, vậy họ có bị phạm tội ba la di không? Trong khi đó con biết việc đó xảy ra và nhiều lần khuyên can họ vẫn không từ bỏ, và thầy của vị đó cũng đã biết luôn nhưng không có biện pháp gì, vẫn để im cho họ sống như thế. Vậy con có bị tội che giấu không? Con phải làm sao? Nếu hai vị tỳ kheo ni đó đã phạm rồi thì có phương cách nào sám hối để chuộc tội không? Giờ chúng ta học luật sao? Phạm không? Phật có nói là tỳ kheo với tỳ kheo phạm ba la di, tỳ kheo ni với tỳ kheo ni phạm ba la di. Mà cái này rất nhiều nha. Là cái này, nếu mà đa số đồng tính mà không có học luật thì dễ phạm ba la di, có thể phạm 90%. Tại vì sao? Tại vì đến thỏa mãn cực điểm thì phải làm việc dâm của hai đường, nhớ này đâu rõ là. Còn nếu mà có học luật thì họ sợ phạm ba la di mà không sử dụng miệng và không sử dụng đại tiện thì coi như là không phạm, phạm tội nhẹ hơn không phạm ba la di, nhất không phạm ba la di chứ không phải không phạm giới nha. Còn nếu không học luật thì họ không biết cái vấn đề đó, họ tưởng nam với nam, nữ với nữ không phạm ba la di, mà Đức Phật cũng vẫn nói nữ với nữ cũng phạm ba la di và nam với nam vẫn phạm ba la di. Nam thì hai đường, nữ thì ba đường. Thì có trường hợp mà tỳ kheo ni này cùng với một tỳ kheo ni khác, hai người mà sống như vậy á, thì nếu mà họ có sử dụng cái việc thỏa mãn trong hai đường đều phạm ba la di, cái này để xác định lại là họ có học luật hay không mình không biết. Nếu có học luật ra là họ tránh né những vấn đề đó, tránh né vấn đề ba la di. mà trong này nói họ sống chung với nhau dâm dục như là vợ chồng, thì cái này để là cũng khó. Nếu họ sống như vậy thì chắc chắn rằng cái luật họ không biết rồi, họ không giữ được. Mà cái này là thầy tổ biết, một vị tỳ kheo khác cũng biết, nhưng mà mình tìm đủ cách. Tại vì nếu mà che giấu một vị khác phạm ba la di thì coi như bên tỳ kheo ni phạm ba la di về giới thứ mấy của ba la di của tỳ kheo ni? Thứ mấy? Thứ bảy. Là che giấu một tỳ kheo ni khác phạm ba la di. Thì cái này có thể là chúng ta là cái vị đó tìm đủ mọi cách, mọi cách mà cử tội cái vị kia. Còn trong luật còn có khai á, khi mà mình tìm đủ cách mà không có cử tội được, người đó là đệ tử có cái vị trụ trì có thế lực, người đó hung ác, có thể là mình cử tội hay là người kia có thể là đưa đến cái sự liên quan trên cái sự tu của mình hay cái mạng nạn của mình, thì có thể là mình làm lơ thì được, trong luật có khai. Còn nếu có đủ phương tiện mà mình không cử tội để mình sống chung với người đó thì trong Bồ Tát giới cũng chưa có chấp nhận, mà bên bên tỳ kheo ni cũng không chấp nhận vấn đề, thì cái đó là tìm cách nha. Còn nếu mà hai vị tỳ kheo ni đó có phạm rồi thì phương cách nào sám hối? Thì cái này là nếu mà nói là ba la di thì không có sám hối, nhớ ba la di thì không có cách để sám hối nữa. Nếu phạm vào hai đường, phạm một trong hai đường thì coi như là trong luật có nói thì không có sám hối. Thì ba la di có tiếng mà ba la di thì không có vấn đề mà sám hối nữa, nhớ. Mà nó có sám hối chăng nữa là sám hối theo cái phương pháp của Đại Thừa, thì có đó ngoài cách nói của tỳ kheo nè. Hay tinh văn thì không có đề cập đến vấn đề sám hối. Nếu phạm ba la di thì nó là như đứt đầu, như cây cao cây dừa chặt làm hai, như tảng đá bị vỡ bị kim sứt lỗ, như lá vàng liều cành, không có cách nào để mà cứu nữa, là nó bất khả hối, bất khả sám và ba la di. Còn bên Bồ Tát thì có cách mà cứu bằng là trì chú hay là tụng kinh hay là như thế nào đó của Đại Thừa, đó là cái thần lực của Đại Thừa. Kinh văn ta không nói tới vấn đề đó. Thành là giàu có sám hối bên Bồ Tát cho thấy hảo tướng, nhưng người đó chỉ có giới Bồ Tát thôi chứ không có giới tỳ kheo, không còn là một tỳ kheo ni hay một tỳ kheo ni Bồ Tát gì hết á. Thì cái này là trong chúng cũng rất cẩn thận nha. Nam với nam vẫn phạm ba la di, mà ni với ni cũng vẫn phạm ba la di. Nam chỉ hai đường, tất nhiên đưa căn vào trong đại tiện hay tiểu tiện. Thì trong hòa luật là sẵn ta nhắc lại là chính mình với mình cũng vẫn phạm ba la di, chứ không phải là đợi cái hai người mới phạm ba la di. Một mình với mình phạm ba la di, trường hợp là tỳ kheo trường căn hay là tỳ kheo nhược yêu, đó là cái đó là trong luật đó có nói vẫn phạm. Thì khi mà Phật kết ba la di rồi, bị tỳ kheo mới thưa với Đức Phật là con tưởng là phạm là đối với người khác, còn thì chính con mà sao phạm? Phật nó vẫn phạm ba la di. Cái đó trong luật có đề cập. Thì ở trong cái giới dâm này, trong cái giới thứ nhất của ba la di của tỳ kheo ni, Đức Phật đưa ra có 17 trường hợp trong bộ Ma Tăng Kỳ. Trong luật Ma Tăng Kỳ là 17 trường hợp mà phạm ba la di liên quan đến cái giới dâm. Nên là hôm trước là dạ vấn đề chỉ trì có đề cập nhắc cái vấn đề 17 trường hợp từ cái Tu Đề Na cho tới cái vị mà nói thí dụ như là Tu Đề Na nè, rồi cái là về cái giới dâm liệu Phật nêu cái từ cái giới thứ nhất cái duyên khởi mà có Tu Đề Na cho tới là thứ hai là cái ai Bạc Xà Tử là sống nếp sống trong thiền môn không có vui, không có hạnh phúc chút nào, không được cái sự an lạc, mới về người vợ cũ mà làm việc dâm dục mà không xả giới. Thành cái giới này Đức Phật là kết làm ba lần, mà tuy kết ba lần là nó từ gồm ở trên người cho tới cái loài súc sanh là gồm khoảng giữa, nó có rất nhiều, thành mới là bao gồm 17 trường hợp. Đầu tiên là Tu Đề Na, rồi tới Bạc Xà Tử, hay là nói là tỳ kheo Bạc Kỳ, rồi tới một vị tỳ kheo trong rừng. Nên là trong rừng để mà nêu lên cái phạm với cái loài súc sanh, từ cái bậc thượng đẳng là chư thiên hay loài người cho tới cái loài súc sanh là cái loài mà hạ đẳng nhất, thì trong đó Đức Phật nêu ba cái trường hợp đó là gồm khoảng giữa, nhiều cái trường hợp khoảng giữa. Thành cái giới này là đại chúng thấy là nó rất là quan trọng, mình lưu ý rất nhiều nha. Rất nhiều về cái ba la di, cái thiên này là cái thiên mà có thể là nó lớn nhất của cái giới của tỳ kheo. Nên thành là chúng ta phải học cho là nó kỹ biết á, là nó phạm bằng cách nào để phạm, nhớ cách nào không phạm, là không học thì cứ dễ phạm như cái giới này, mà dễ phạm cái giới này thì coi như là không cách nào mà sám hối. Bất khả hối bất khả sám của một vị tỳ kheo trong cái đời này. Thành mấy cái ba la di có cái nghĩa rằng là thối một. Nhắc lại ba la di nó có 8 nghĩa nè. Thứ nhất là cực ác, thứ hai là đoạn đầu, thứ ba là tha thắng, thứ tư là gì? Đọa phụ xứ. Thứ năm là thối một. Thứ sáu là ai gì, như là tử thi, mà là biển nó không chứa tử thi á, nhưng người mà phạm ba la di thì không ở đầu trong cái đoàn thể tăng già, là gì, cái chữ là gì, biệt gì hả, biên tội ở ngoài một bên của Phật pháp, nó gọi dùng chữ biên tội ha. Khi phạm ba la di ta gọi là diệt tẩn, cái diệt tẩn là coi như là giết, tẩn là đuổi ra khỏi hội tăng. Cái diệt tẩn này nó khác hơn tẩn xuất, nhớ nha. Tẩn xuất là đuổi ra khỏi đó, cũng như trường hợp hai tỳ kheo A Thấp Bà và Phú Na Bà Ấp Kỳ Liên làm việc xấu ai cũng thấy ai cũng nghe, đó là trong cái thiên tăng tàng, là sợ mang tai tiếng cho toàn thể tăng già, thành Đức Phật mới yết ma đuổi ra khỏi cái ấp đó, khỏi cái xứ đó, để không có làm việc xấu việc ác nữa. Đó là tẩn xuất, tẩn là đuổi xuất ra khỏi chỗ đó, còn là diệt tẩn là giết, nhớ dùng cái chữ diệt tẩn là phạm ba la di, là cái dùng chữ diệt tẩn chứ không phải tẩn xuất, là giết hẳn. Nó thành cái ba la di là cái mà rất sợ. Mà cái trường hợp như cái câu hỏi này, trường hợp này rất nhiều nha, phải nói là hàng tăng ni xuất gia bây giờ rất nhiều cái vấn đề này, những cái chùa chiền họ nêu cái vấn đề là nhiều lắm, lại chúng nhớ cái là cái lưu ý rất nhiều này. Những sư bà này kia nọ cũng là đề cập cái ni chúng hay là binh tăng cũng vậy. Thành có người gần đây họ xác định á, họ xác định là Quỳnh Môn á, nó cũng có thể là cái dạng mà của đồng tính. Tới Quỳnh Môn là nó đổ dầu, trong Quỳnh Môn nó có 5 nghĩa, có 5 nghĩa là dịch hai chữ Quỳnh Môn ra là gì? Bất năng nam, là người nam mà không đủ khả năng, hay là sanh kiền môn nè, rồi gì nữa, bán kiền môn, đố kiền môn, bán nguyệt kiền môn, rồi gì nữa, rồi là kiền quỳnh môn là như ông Lê Văn Duyệt á nha, là kiền quỳnh môn, cái này thái giám á. Thì có thể là một nghĩa có vị kia nó là xác định có thể là cho cái đồng tính bây giờ thuộc về trong cái Quỳnh Môn, mà trong luật thì không có đề cập ha, đề cập mà luật là đề cập nếu Quỳnh Môn thì không cho thọ giới một ở trong 13 già nạn, không cho thọ giới, cái một bất năng nam á, thầy đi là đi thọ giới, là nhiều người mà hỏi vấn đề mà già nạn mới nói vấn đề mà đồng tính luyến ái bây giờ như thế nào, nên bây giờ cho thọ giới hay không, mà cái đó là khó bàn, không cho thọ giới đó, trừ những người cái tướng ẻo lả, cái tướng như người nữ thì có thể là mình đuổi ra thôi, À, còn nếu mà nó lục căn nó đầy đủ hết. À, nhiều người thì coi như ẩn, nhiều người như là hiện thôi. Nhiều người là cái tính nó ẩn, không biết được. Còn nhiều người thì nó hiện ra cái tướng. À, cải trang cái này cái khác như người nữ nè. À, thì ở đó là nếu mà cái đàn giới là thầy tổ xác nhận thì cũng không chấp nhận người đó cho thọ giới, cho thọ giới làm loạn chúng ở trong chúng mà làm loạn đi. Nhưng mà cái đó bây giờ thì nó cũng khó mà lựa ra những cái đàn giới để chúng nhớ. Bây giờ cái này nó nhiều mà nó lây nữa chứ, nó lây ở trong chúng ấy. Thì cái này cái trường hợp này có là nó nặng nha, nó nặng. Thế thành mình xác định là nếu mà tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni cùng với tỳ kheo ni mà làm việc dâm dục trong hai đường của tỳ kheo á thì vẫn phạm ba la di. Giàu bằng hạt mè, bằng đầu lông cũng vẫn phạm ba la di, chứ không phải là người nam với người nữ, tỳ kheo với tỳ kheo ni. Đó thì trong luật cũng đề cập rất nhiều vấn đề này. À, thì chúng ta cũng rất là cẩn thận. Dầu 250 giới, 348 giới của tỳ kheo ni, nếu mà chúng ta giữ được 8 giới hay 4 giới nói chung là cái thiên ba la di, theo cái nhận xét của thầy á, thời này thì cũng có thể làm giới sư được. Xác định có thể là ngồi ghế giới sư. Tại vì sao? Tại bản thể tỳ kheo còn, dầu có phạm tăng tàng thì bản thể tỳ kheo còn. Còn nếu mình phạm cái này có bản thể tỳ kheo mất. Một trong bốn ba la di mình phạm thì tỳ kheo không còn nữa, có người đó không còn. Mà không còn thì không được kể vào cái hàng thập sư hay không? Một trong năm vị giới sư. Nghe nhớ. Còn tăng tàng là cái giới nó bị khuyết chứ không phải bị mất. Còn nếu mà cái ba la di là chúng ta phạm là mất giới tỳ kheo chứ không phải nó khuyết giới tỳ kheo. Như cái chén vậy là mà nó hơi mẻ, nó sờn, nứt thì cũng có thể xài được. Tìm cách mình dán lại như thế nào đó mà thành mới là cho sám hối. Còn cái ba la di là nó bể, nó mất cái giới tỳ kheo không còn nữa, nó thành không được thọ lại. Trong cái đời này nhớ, thành cái từ mà thối một. Thối một là cái ta xác định rõ ràng thời này không ra khỏi sanh tử, tất nhiên là không chứng được tới A-la-hán. Nhớ, bốn quả thinh văn không có phần, ta xác định rõ ràng về cái dây thiên mà ba la di đó. Còn đọa phụ xứ là sẽ rơi vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thì ở đó trong luật ta xác định rõ, nếu lỡ phạm ba la di mà trường hợp thiền na đề thì cho ăn năn nên hối cải giữ học tỳ kheo mà phát lộ liền đó, thì khỏi rơi vào trong địa ngục 921 ức 60.000 năm. Đời này khỏi rơi vào địa ngục, nhưng cái đời này không ra khỏi sanh tử. Ta trong luật ta xác định rõ ràng là cái đó mình phải nắm cho nó kỹ. Không ra khỏi sanh tử trong cái đời này, giàu có tu cỡ nào cũng không ra khỏi sanh tử. Phải trở lại trong 6 đường, không rơi vào trong 3 đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không rơi vào trong đó nếu ăn năn hối cải như trường hợp thiền na đề, mà không ra khỏi sanh tử trong đời này, tất nhiên là a la hán mình không có chứng. Mà a la hán không chứng thì coi như là mình không có ra khỏi ba cõi trong đời này. Trong luật ta xác định rõ ràng như vậy. Nên đó là đứng về trên phương diện thinh văn, người ta nói là bất khả hối bất khả sám vậy. Nếu mình phạm mình không ăn năn hối cải thì sẽ rơi vào địa ngục 921 60.000 năm. Còn ăn năn hối cải này thì không rơi vào trong địa ngục mà không ra khỏi sanh tử trong đời này. Nên cái đó là xác định trong luật rõ ràng như vậy nha. Thành trường hợp thiền na đề thì coi như trường hợp phải sanh tử mà không rơi vào trong địa ngục. Còn mình để nghe nói và mới sợ nha. 921 ức 60.000 năm là sợ lắm, chứ không phải thường nghe nói rồi tưởng là Đức Phật ví dụ ở đâu này kia nọ là cho sợ, không phải đâu. Thành mình thấy mấy cái người mà nói là họ phạm trai phá giới thì chứng ngộ bao giờ không có. không có kinh nào, không có chỗ nào mà đề cập cái vấn đề để xác định rõ ràng. Không có ai mà phạm trai phá giới mà nó đều là chứng ngộ quả này quả kia, làm tổ làm thầy là không có đâu. Nhớ cái điều nó không có. Họ có tu giỏi cỡ nào cũng phải lẫn quẩn là trong ba đường này thôi, chứ không bao giờ mà ra khỏi trong cái sự sanh tử, là chúng nhớ đó. Thành không có chỗ nào mà Phật tán thán cái vấn đề này. Phật đều nói rất rõ trong kinh, là như ở trong kinh Niết Bàn ta đề cập đầu tiên là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng mà phải giữ giới Phật tánh nó mới hiện. Không ai mà không trì giới mà Phật tánh nó xuất hiện bao giờ. Thành cái trì giới là cái rất quan trọng. Thành cái đó là chúng là rất là cẩn thận. Cẩn thận vậy đó. Khi mà chúng ta học rồi biết luật rồi, chúng ta rất là sợ cái nghiệp mà chúng ta không có cưỡng nổi, thì cũng cố gắng làm như thế nào đừng bao giờ để phạm cái thiên thứ nhất. Nó tại vì thiên thứ nhất thì nó đứt đầu, là không thể sám hối được. Rồi mình là cố gắng để mà giữ cái đó miên mật. Còn những cái phần khác thì mình cố gắng mà cố gắng không nổi thì nó lỡ những cái mà việc nhỏ để mà sám hối mà thôi. Ví dụ như là cái nghiệp chúng ta nó nặng, cố mình nhẫn mà gặp cái việc nó nhẫn không nổi, phải sân lên. Nhưng mà phải có cái tâm, có cái tâm là mình biết mình dở, kỳ sau nhất định giữ, đừng cho nó có tái phạm như vậy. Thì nếu lần thứ hai mà gặp cái cảnh mà nó cũng mạnh như vậy thì chúng ta giàu có sân nhưng mà nhẹ hơn, nhớ nó giảm bớt hơn cái lần trước. Cái đó là kinh nghiệm của những cái bậc mà ta đi trước ta qua đó. Nhưng mà lần thứ hai không được, nhưng mà phải có cái tâm, có tâm mà dương lên thì cái lần thứ ba có thể là nó nhẹ hơn cái lần thứ hai. Rồi lần lần như vậy đó, rồi là coi là tiệm tu á, chứ không phải đốn chứng nữa. Thì cái đó là đại chúng là nhớ, là nhớ chúng ta bất cứ cái hoàn cảnh nào như thế nào chẳng hạn, những cái mà không sám hối được chúng ta phải giữ, dầu thấm mất thân mạng, mất thân mạng cũng cố giữ những cái thiền đó. Thì hôm trước thầy có dạ về cái lớp kia, thầy có triển khai về cái thức somana. Hồi trước lần này khi mà nghiên cứu và học luật thì cũng có nghi, có hơi nghi là tám giới ba la di của tỳ kheo ni. Nhớ tám giới và cái đó thì bốn giới đầu cộng giới với tỳ kheo, thì cái đó là bất khả hối bất khả sám rồi. Nhưng mà tỳ kheo ni từ cái giới thứ năm cho đến cái giới thứ tám, thì hồi trước là mấy chục năm trước là này ta học luật đó, ta hơi nghi như thế này. Nó là Đức Phật dường như hơi nặng tay với người nữ, chế cái giới nặng tay. Tại vì nếu tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô với người nam có tâm nhiễm ô, mà hai người xúc chạm từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, hoặc xô hoặc bắp vân vân, cái đó là cái bộ tướng phần nha. Gấp trước thầy cũng phân tích bộ tướng phần. Nhưng bộ ma tăng kỳ hay là bộ căn bản hay bộ ngũ phần, từ mí mắt trở xuống, từ đầu gối trở lên. Còn cái bộ ngũ phần là từ mí tóc trở xuống, từ đầu gối trở lên, thì những cái bộ đó coi như đầy đủ nhất, có thể nói là đầy đủ nhất. Gấp trước thầy dạy về bên ni, về cái phần đó thầy nói rất kỹ là tứ phần chỉ từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên. Còn mặt, còn lưỡi, còn miệng thì cái đó là không có đề cập. Nhưng bây giờ mình thấy cái thời hiện tại bây giờ là họ thỏa mãn bằng miệng, bằng lưỡi, hung hít. Thì cái đó cái mà trong bộ Ma Tăng Kỳ đề cập, mới đề cập từ mí mắt trở xuống, từ đầu gối trở lên. Đó là những cái phần mà nhạy cảm, cũng có thể là hưởng lạc được. Mà tướng phần thì nó từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên Thì cái đó là trên phương diện mà xúc chạm. Xúc chạm mà bên tăng thì kết tội tăng tàn. Còn bên ni, tại sao Đức Phật kết tội ba la di thì cũng hơi nặng. Hồi trước thầy mới học luật là nghi. Rồi cái giới thứ sáu của bên tỳ kheo ni là đủ tám việc. Hai bên có nhiễm tâm, cho họ nắm tay, nắm tóc, sờ trong áo, hay là hẹn hò, đứng riêng chỗ kín, vân vân. Thì cái đó mình thấy bên tăng á, thì phạm ba vật đề hoặc giả là hai pháp bất định, chưa có hạn cuộc vào trong cái thiên nào. Hai giới bất định có tỳ kheo thì bên tỳ kheo nếu có, nếu tỳ kheo cùng với người nữ ở chỗ kín, chỗ có thể làm việc dâm được, nói lời phi pháp, có người nữ tín tâm, trụ tính cư sĩ nữ nó phát hiện được hay là cử tội, thì mình thấy cái đó là có ba cái vấn đề mà đề cập. Một, ở chỗ kín thì họ có thể là nghi có thể phạm ba la di, hay là tăng tàn, nói là thô phục, hay là xúc chạm, hoặc giả là ba vật đề. Đức Phật khi cấm rồi thì tỳ kheo ở nơi chỗ trống nói chuyện với người nữ, tất nhiên trong nhà không có đóng cửa, mở cửa ta thấy được, thì cái chỗ trống thì không kết tội là ba la di. Trong đó ta chỉ kết hoặc giả là tăng tàn, hoặc giả là ba vật đề. Tại ví dụ như một cái người cư sĩ mà đi ngang họ thấy một ông thầy với một cô gái ngồi trong đó nói việc thô tục, thì họ không thể nói ông thầy đã kết ba la di được. Cái việc ba la di là phải vô kín đáo, cửa phải đóng lại. Thì ta nói chỉ có hai thiên thôi, thiên tăng tàn và thiên ba vật đề. Mà cử tội thì tăng cũng nói là lấy hai cái thiên tăng tàn và ba vật đề để định tội ông tỳ kheo này. Còn cái trước là vì có đóng cửa, ta thêm cái tội ba la di có thể là kín đáo làm cái việc dâm, phạm cái giới dâm. Nhớ trong cái giới rồi nó rõ ràng. Thì trở lại về bên tỳ kheo ni á, Đức Phật đưa ra là cái giới thứ 7 là cái giới hẹn nhau cái chỗ kín. Chỗ kín thì chỗ kín này cũng có thể là nói cái việc mà hay làm cái việc dâm, mà cái hẹn cái chỗ kín này bên duyên khởi của tỳ kheo ni đã có liên quan với tỳ kheo ni Thâu La Năng Đà cùng với một cái anh chàng bán hương mới cưới vợ về, mà Thâu La Năng Đà có cái nhiễm tâm với anh chàng bán hương trẻ nè. Ta mới cưới vợ về mới hỏi đủ thứ như vậy để mà kích động vấn đề mà cái dục vọng khởi lên, rồi mới hẹn đến cái phòng riêng của mình để mà làm cái việc đó. Là bên tăng biết cái duyên khởi nó hết rồi, biết chưa? Tại cái này của ni. Mà bên tăng thì coi như phải biết, tại vì Đức Phật nó tỳ kheo phải thuộc hai bộ luật. Nhớ, ni thì không cần thuộc cái bộ luật của tỳ kheo, nhưng mà tỳ kheo trách nhiệm bổn phận phải biết và rành cái luật của tỳ kheo ni, tại vì đi giá giới. Thành ra nó tỳ kheo ni kêu là nếu mà cao nhất là cũng là đệ tam luật sư thôi nha, chứ không có đệ tứ luật sư. Còn bên tỳ kheo thì mới được đệ ngũ luật sư. Ngay tại tỳ kheo ni thì cái thuộc hết cái giới tỳ kheo ni thôi, không cần qua cái tỳ giới tới tỳ kheo. Thì mới đó là mới đệ tam luật sư à. Còn nếu mà tỳ kheo phải thuộc thêm cái quyển của tỳ kheo ni luôn mới đệ tứ luật sư, thì rành hai bộ luật. Rồi mới là chẳng những rành hai bộ luật là khai giá trì phạm danh chủng tán tướng, nguyên cái bộ luật tạng đều nắm kỹ hết mới gọi rằng là để ngủ luật sư, là nha, không có chỗ nào mình nói là không biết đó. Thì trở lại thầy muốn nói rằng là cái giới thứ 5 nè, cà bà Thâu La Năng Đà chưa phạm ba la di. Cái duyên khởi ta nói rõ ràng là ra Thâu La Năng Đà khi mà anh chàng bán hương như vậy hẹn đến phòng, thì Thâu La Năng Đà là một cái tỳ kheo ni lớn làm giáo thọ, tới giờ đi dạy. Rồi tỳ kheo ni mới kêu cái ông bán hương này chung xuống giường ở dưới, nằm ở dưới để chờ đi dạy rồi về làm cái việc phi pháp. Rồi là Thâu La Năng Đà đi dạy đi dạy những cái tỳ kheo ni trẻ. Dạy thì cũng lúc mà dạy cũng hứng thú quên hết những cái việc mà hẹn hò nãy đi, rồi trở về phòng như vậy. Rồi ông chàng bán hương kia lò mò ở dưới giường mà chung ra, thì cô này la quảng lên đó là có ăn trộm nè. Ông chàng bán hương kia nó không phải là nãy cô hẹn với tôi đó. Rồi cái dục vọng khởi lên, chàng bán hương mới bồng Thâu La Lăng Đà để lên giường. Thì ngay lúc đó Thâu La Lăng Đà mới nghĩ rằng là mình là một giáo thọ, mà mình làm việc phi pháp này là mất hết những cái uy tín của mình, của một vị mà ni lớn đi. Nó la quảng lên, nó la giặt giặt nè. Thì cái đó là chưa phạm Ba Ly Di, đại chúng nhớ nha. Là nói về cái duyên khởi mà hẹn vào nhau cái chỗ kín á. Thì cái đó Đức Phật đưa ra cái giới thứ 6, rồi qua cái giới thứ 7 là cái giới che giấu cái tội nặng của một tỳ kheo ni khác. Mà bên tăng che giấu tội nặng của một tỳ kheo khác á là phạm gì? Bên tăng á, nếu tỳ kheo mà che giấu là không cử tội một cái tỳ kheo là phạm thô tội, thì tỳ kheo đó phạm gì? Phạm ba vật đề đó, mới phạm ba vật đề. Mà bên này là che giấu tội của một tỳ kheo ni phạm ba la di, thì mình thấy có nó hơi nặng. Rồi qua cái dưới thứ 8 của tỳ kheo ni là thuận tùng theo một tỳ kheo tăng cử tội mà vị này không theo lời của tăng, tăng chưa giải cái tội đó mà tỳ kheo ni thuận tùng. Mà thuận tùng có hai phương diện, một là thuận tùng pháp, hai là thuận tùng y thực. Y thực á, tất nhiên là nếu một vị tỳ kheo kia mà cứng đầu đối với tăng, tăng có phương pháp là yết ma xả trí hay bất khả sám, nó là đó để trị ông kia, tất nhiên là mặt tẩn, không làm việc chung, không nói chuyện chung, không ăn chung, không cho sinh hoạt chung, để mà trị tội một vị tỳ kheo kia. Nghe bên tăng như vậy, mà tăng chưa giải, tại ông này chưa có nghe lời của tăng, thì bên cô tỳ kheo ni này mới là thuận tùng theo một tỳ kheo bị cử tội này, mà tăng chưa giải tội. Đó là hoặc giả là thỉnh để nói pháp cho mình nghe, hay là đem cung cấp cho vị tỳ kheo kia những thức ăn, những y phục. Nếu như vậy thì bên tỳ kheo khó mà trị được tỳ kheo này. Nên Đức Phật kết và cái tội này thứ 8 bên tỳ kheo ni phạm ba la di. Thì khi mà thầy học thì thấy bốn cái giới sau Đức Phật hơi khắc khe hơn người nữ, hơi khắc khe hơn người nữ đối với người nam. Đó thì nếu như vậy á, thì tại sao Phật khắc khe? Đó thì mình mà xét kỹ, Phật khắc khe nó có lý. Đó, có lý của Đức Phật khắc khe có lý, chứ không phải là ngài mà là ngài hơi nặng tay, không phải. Tại vì nếu mà cái sự xúc chạm của người nữ đối với người nam, mà giờ trong luật nhớ là có nhiễm tâm, nhớ hai bên có nhiễm tâm, thì cái xúc chạm nó khác. Mà cái này ngài Thánh Nghiêm ngài nêu ra rất kỹ, nếu hai người có nhiễm tâm với nhau mà ngài đem tưởng nhớ, mà khi mà gần nhau mà xúc chạm, cái xúc chạm nó có, nó có một cái động lực rất là mạnh, khó mà giữ gìn được trọn vẹn là không phạm giới. Ngài Thánh Nghiêm ngài đó mổ xẻ cái vấn đề cái tâm lý ở chỗ đó. Thì mình thấy cái tâm lý của người nữ là không làm chủ được, rất là yếu đuối, nhớ, rất là yếu đuối. Thành nếu mà cho người nam xúc chạm á, thì chắc chắn đưa đến cái giới thứ nhất trong gan tấc mà thôi, chứ không phải xa. Thành nên Đức Phật bắt buộc Đức Phật để xây cái bực tường thiệt là kiên cố, cấm. Nếu mà tỳ kheo ni như vậy phạm ba la di, thì đưa cái bức tường bằng sắt kiên cố như vậy thì mới lại là đó một cái năng lực mà để ngăn bên tỳ kheo ni giữ. Đại chúng nhớ có đó rất hay, mình khi mà làm mổ xẻ mình thấy cái đó là Phật rất hay. Tại sao là cái chỗ đó thầy nói là tại sao mà cái đó chưa phải là nó giống cái giới thứ 5, giới thứ 6 á, cái bản chất của nó không có y như là cái giới thứ nhất của ba la di và cái giới dâm. Phật mới là dễ giải, chưa phải cho đó là tánh tội hoàn toàn như là cái giới Ba La Di thứ nhất. Thì qua bên thức so đó, thì Đức Phật cấm là thức so mana nếu phạm bốn giới dâm sát đạo vọng như bên tỳ kheo thì phạm không thể sám hối, phạm tội căn bản. Mà cái đó Phật mới dành luôn cho ngũ giới, tám giới, mười giới và đại giới. Năm giới thì năm giới này không có cho sám hối, mà tám giới cũng không được sám hối, mười giới sa di cũng không được sám hối, đó thuộc về cái tánh tội. Bốn giới này là căn bản, nền tảng cho tất cả các giới, không cho sám hối. Mất giới đi, nếu ngũ giới mà phạm điều này coi như là mất giới, không cho sám hối. Thành khi mà Bồ Tát chúng ta thấy đó, đọc năm giới rồi hay là mười giới rồi, đọc đã mười giới rồi, trong chúng thấy mình có phạm giới căn bản, thú tội đứng dậy đi ra, còn những lỗ nhỏ ra chúng sám hối, nếu đều không phạm thì im lặng. Tội căn bản là dâm sát đạo vọng, hay sa di là sát đạo dâm vọng, đó là bốn giới căn bản, nếu phạm là đứng dậy đi ra chứ không có sám hối, đâu có cho sám hối. Nếu mà phạm lỗ nhỏ mới ra chúng sám hối, nếu đều không phạm thì im lặng. Thì cái năm giới hay là mười giới này, bốn giới này cũng không được sám hối, nhớ, cũng không được sám hối. Phạm rồi đứng dậy đi ra thôi, không phát lộ sám hối được. Thế thì cái đó thuộc về cái tánh tội mà căn bản. Đằng này muốn trở lại nói về cái giới mà thức so mana là giữ bốn giới căn bản, sáu học pháp và tất cả 18 tùy pháp, hay là 292 giới gọi là học pháp. Mà là sáu giới kêu là phải sáu giới tùy pháp không? Cái sao thức so mana giữ sáu giới, 26 giới học pháp và là 292 tùy pháp nữa. Cái giới thứ nhất nè, dâm dục chứ, dâm dục mà xúc chạm, nó xúc chạm. Rồi thứ hai là giết cái loài mà bàn sanh. Thứ ba là trộm dưới năm tiền. Thứ tư là nói tiểu vọng ngữ. Thứ năm nữa là gì? Uống rượu. Và thứ sáu là ăn phi thời. Mà sáu cái giới này nếu nào phạm thì coi như học lại thức so từ đầu 2 năm. Mình giữ gần 2 năm rồi phạm, coi như làm lại từ đầu, giống như là biệt trụ á, như là biệt trụ, hành biệt trụ á, mà phạm tăng tàng đó lại. Nếu mà nói như vậy thì tại sao nó cái tánh là nó nặng? Cái xúc chạm này, tại vì bên tỳ kheo ni Đức Phật liệt vào cái giới thứ 5 là thuộc về thiên ba la di, mà sao qua bên thức so Đức Phật cho sám hối lại, thọ thức so trở lại từ đầu, mất cái giới thức so thì thời gian mình học 2 năm như vậy, nhưng mà giờ nó mất, làm lại từ đầu, chứ đâu phải không cho sám hối. Nếu mà là chúng thấy như vậy, đó là cái mà xúc chạm này chưa phải giống như là cái giới thứ nhất của trong Đức Phật, nó ba la di. Mà tại sao cái giới đó để vào trong hàng ba la di thứ 5 của bên tỳ kheo ni? Hiểu không? Hiểu ý mày thầy muốn nói không? Liệt vào trong thiên ba la di hết, mà ba la di thì Đức Đạo không cho sám hối, không cho sám hối. Của tỳ kheo ni 8 giới ba la di á, nếu mà không cho sám hối thì coi như là Đức Đạo, thì bốn giới đầu không ai nói rồi, tỳ kheo ni hay là áp dụng tất cả các giới, ngũ giới cũng vậy, bốn giới đầu thì không cho sám hối đã đành. Thì bên tỳ kheo ni cái giới thứ 5 là cái sự xúc chạm, xúc chạm của tỳ kheo ni. Mà tại sao bên tỳ kheo ni thì kết ba la di, mà bên thức so mana không kết ba la di mà cho sám hối? Thì nếu như vậy mình thấy là có cái cớ mà Đức Phật để ngăn vấn đề mà đối với một cái tỳ kheo ni. Cái ý thì muốn nói thì cái giới đó vì cái sinh lý tâm lý của bên tỳ kheo ni mà Đức Phật phương tiện để mà kết ba la di, chứ bản chất của cái giới đó chưa phải tới cái ba la di. Hiểu thầy muốn nói chỗ là nó nói chỗ đó, cái bản đó nó chưa có đúng mức là kết tổ ba la di, mà vì cái tâm lý sinh lý của người nữ không chủ động được. Nếu mà không ngăn cái chỗ này ba la di thì chắc chắn phải đi tới cái giới thứ nhất của ba la di kia phá giới, nên Đức Phật ngăn. Đó là có thể là giới phương tiện ngăn. Tại sao Đức Phật không ngăn ở dưới này, không ngăn Thức Somana mà cho sức cho Mana sám hối, chỉ mất 2 năm Thức Somana mà thôi đó, thì người ta phải hiểu được cái giới mà phân tích như vậy. Chúng hiểu cái chỗ ý thầy muốn nói không à? Người ta phân diệu giữa 4 cái giới sau của Thức Somana. Ví dụ như nói là mình giấu cái tội ba la di của một cái tỳ kheo ni khác, như trong cái câu hỏi này nói. Nếu mình giấu thì mình vô tình là liên quan cái sự mà thanh tịnh của tập thể, và cái cô kia mình không cử tội thì càng ngày cổ lặn sâu vào trong đó, ở với chúng hưởng thụ đồ lợi dưỡng này kia đủ thứ, thì càng ngày vô tình cái người kia họ đã tạo những cái nghiệp rất nặng nhiều. Ở trong giới Bồ Tát thì vì lòng từ bi mình phải cử tội, chứ không phải ác tâm mình cử tội. Bây giờ cử tội đó thì nhắc lại là có 5 cái trường hợp phải, có người có 5 đức mới cử tội đó. Mà mấy cái đó ta nhắc lại, gặp đâu thì nhắc đó. Nếu mà một vị tỳ kheo thì được cử tội 5 chúng xuất gia và 2 chúng tại gia, tỳ kheo ni thì chỉ cử tội được 6 chúng, Thích So Mana thì còn 5 chúng, rồi là Sa Di thì được 4 chúng, Sa Di Ni được 3 chúng. Đó là Sa Di Ni được quyền cử tội Sa Di Ni và cử tội U Bà Tát U Bà Di. Thế mà cái người cử tội thì trong bộ luật tứ phần nó đưa ra người đó có 5 đức. Ai nhớ 5 đức vào? 5 đức được quyền cử tội người khác. Thành học ở trong luật là thầy nhắc đi nhắc lại, đôi khi cái việc đó không có trong bài học hiện tại bữa nay, nhưng mà nó nhắc đi là cho nhớ. Là cái người đó, thứ nhất là người đó nói sự thật chứ không phải là nói không sự thật. Cái việc đó có thiệt chứ không phải không có thiệt mà mình ghét mình ấy. Đó là thứ nhất. Thứ hai là người đó vì lòng từ bi mà cử tội chứ không vì sân hận mà cử tội. Thứ ba là cử tội vì có lợi ích chứ không có lợi ích. Thứ tư là cử tội đúng thời chứ không phải là phi thời. Thứ năm là nói lời nhu nhuyến chứ không phải nói lời mà nó sân hận hay là thô tháo, dùng những lời nhu nhuyến để cử tội như vậy. Thì Đức Phật trong tứ phần nói nếu mà ai có 5 đức như vậy được quyền cử tội. Còn mình cử tội muốn hại người khác, muốn làm mất uy tín người khác thì cái đó là không đủ 5 đức đó, không được quyền cử tội. Là có câu hỏi là nếu có một vị sa di quan hệ với một cô gái chưa đủ 18 tuổi nhiều lần, mỗi lần thì dùng thuốc để mà tránh thai, sau thời gian khoảng 3 tháng con phát hiện là bảo thầy sa di sám hối mà thầy sa di không sám hối, rồi bỏ chùa đi cùng với cô gái đó khoảng 2 tháng, sau đó thầy sa di trở vào một trường học khác để học Phật học trung cấp, nhưng thầy đó còn mang hình tướng sa di như thế thì có phạm thì phạm như thế nào? Nếu thầy đó thọ giới tỳ kheo có đắc giới không? Không hiểu, không được ở trong chúng, nhưng thầy đó về chùa thì con đối xử như thế nào để cho phù hợp với tình huynh đệ? Bây giờ thứ này nó nhiều lắm nha, chẳng những mà nó sa di mà tỳ kheo cũng nhiều lắm. Thì bây giờ nó giới luật thì coi nó rất là tầm thường. Đôi khi hàng tỳ kheo hay sa di người xuất gia không còn cái tâm mà là cái gì xuất gia, chỉ còn cái tướng mà trong cái thời này. Thì cái này nó cũng không có lạ gì, nhưng mà xác định lại á thì sa di nào không có thọ giới tỳ kheo, nếu có thọ giới tỳ kheo cũng không đắc giới, nhớ không đắc giới tỳ kheo, tại vì ông phạm những cái gì này, Thầy là xác định lại cái trong bộ trùng trị của Ngài Trí Húc á, Ngài nói mà hôm trước thầy cũng đề cập đó, đó chưa hẳn là lời Phật nói, có khi cái này cái ý của Ngài Ngài Trí Húc chăng ở trong bộ trùng trị mới nói chỗ này. Nó nếu mà một vị sa di lỡ vì cái dục vọng nó mạnh mà lỡ phạm cái giới dâm một lần một như vậy mà ăn năn hối cải sám hối không bao giờ cái tái phạm nữa thì thọ giới tỳ kheo đắc giới cho thọ tỳ kheo, người này đắc giới. Ngài Trí Húc này nó thêm á, nhưng bậc làm thầy điều này nên giữ kín không cho ai sa di biết. Nếu như vậy á thì nghi rằng là cái vì lòng từ bi mở ra cho của Ngài Trí Húc. Chứ mình thấy như Bồ Tát nói là mà mười giới nó phạm giới căn bản, là cái giới căn bản không có ra chúng sám hối. Cái này là cái mở của Ngài Trí Húc này, nó nếu một lần có lần thứ hai thì không được. Thì có thể là Ngài căn cứ vào trường hợp thiền Na Đề, căn cứ thiền hợp trường Na Đề, thiền Na Đề mà lỡ phạm cái dục vọng nó lừng lẫy là cái phiền não là khởi lên mạnh không cưỡng chế được mà phạm cái giới dâm như vậy thì Đức Phật phương tiện cho giữ học tỳ kheo. Đại chúng nhớ, cho giữ học tỳ kheo chứ không phải cho tỳ kheo như pháp. Dầu ăn năn hối cải mà giữ học tỳ kheo 35 việc không được làm, chỉ giữ là Bồ Tát và tự tứ mà thôi, còn ngoài đó tất cả các yết ma khác không được làm, kêu giữ học cái chỗ này. Thì nếu như vậy thì mình thấy cái điều này mình còn nghi Ngài Trí Húc Ngài mở rộng một cái phương tiện nào đó. Chứ Phật không chưa nói, thầy thấy chưa có cái luật nào mở cái chỗ này, cả cái luật sa di nữa chưa có mở cái chỗ này, mà Ngài nói chỉ một lần thôi. Sau đó còn thêm cái nữa, trừ phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni. Nếu một sa di nè phá hư hạnh thanh tịnh thì tỳ kheo ni dầu một lần cũng không cho thọ giới. Xác định cái đó, mà cái đó mình học rồi mình cũng lượng để coi. Nếu mà căn cứ vào là Phật dạy thì tôi chưa chắc, chưa tin là cái ngày của Trí Húc này là hợp ý với Đức Phật. Đức Phật cái niệm là cấm hẳn, nó cấm hẳn. Phật nói hai căn vào nhau bằng hạt mè thì coi như là mất giới, nó mất giới không mở, không có di du cái chỗ này. Mà ngày Trí Húc này di du chỗ này cho một sẽ di một lần như vậy, mẹ còn dặn làm thầy phải giữ kín cái điều này thì cái tỳ kheo đó phải xét lại. Mình được quyền chứ, mình được quyền bàn cái vấn đề đó, dầu mấy ông tổ nói mà tại sao Phật không mở cái chỗ này, Phật không mở. Còn mình so sánh với cái thiền Na Đề, Phật mở cho thiền Na Đề mà giữ học tỳ kheo, nó giữ học tỳ kheo. Còn bên Bồ Tát cũng giữ được cái này. Bồ Tát nếu mà cái một vị tỳ kheo Bồ Tát, tỳ kheo ni Bồ Tát phạm bên cái giới thinh văn vẫn phạm những cái giới Bồ Tát, mà Bồ Tát cho mở ra là trừ thượng phẩm thì không cho sám hối. Còn nếu mà từ trung phẩm trở xuống cho sám hối, mất giới mà cho sám hối với điều kiện của Bồ Tát giới là thấy hảo tướng của phạm võng, là thấy hảo tướng. Mà thấy hảo tướng rồi ta hỏi lại là nếu mà được cái giới Bồ Tát thì được gọi là tỳ kheo Bồ Tát không, thì Ngài Trí Húc này cũng trả lời rõ là không gọi là tỳ kheo Bồ Tát. Tại gọi là Bồ Tát thôi, tỳ kheo ta là bất khả hối bất khả sám. Thành nếu mà cho tỳ kheo Bồ Tát nữa thì nó trật với vấn đề mà Ba La Di đi. Thành là gọi là Bồ Tát, mà thậm chí là hỏi vậy là còn sa di Bồ Tát không. Nếu tỳ kheo Bồ Tát không còn sa di Bồ Tát nó cũng không được sa di Bồ Tát. Ở đây đại thừa ta mở là chỉ gọi là Bồ Tát thôi chứ không có được gọi là sa di tỳ kheo. Thì cái đó là đại chúng mình nắm mấy cái đó cho nó kỹ nha, nó kỹ chứ không khéo thì chúng ta định những cái giới này cái kia nó trật rồi nó chính mình nó làm nó hư cái Phật pháp này, giới luật của Đức Phật mình nó trật, nó trật vấn đề. Thì mấy cái đó có liên quan đến này, thầy sẵn là thầy nhắc lại cái phần mà chỉ trì về chỉ trì của cái vấn đề của thinh văn. gặp đâu nhắc là tại vì cái giới thì đôi khi nó cũng rất khó nha, nó rất khó vấn đề mà nó phạm tội, mình định tội hay này kia nó cho nó rõ ràng ở trong luật. Cái nào mà thuộc về tánh tội thì Đức Phật không khai mà không được quyền khai, không ai dám mà khai vấn đề đó hết. Mình lấy cái phần căn bản chính, còn cái phần những cái giá giới di du. Thành là khi học luật thì chúng ta nên đọc nhiều cái bộ luật để cho ta có một cái tư lương về luật đó, tùy theo đó mà chúng ta hiểu sâu cái bộ này ý nói và bộ này bộ kia như thế nào. Thì tóm lại về vấn đề mà thầy phân tích giữa bốn ba la di của tỳ kheo ni á, mình thấy nó rõ. Nếu mà đó Đức Phật mà dứt khoát như cái giới thứ nhất á, thì bốn cái giới sau Đức Phật đâu có kết cả mà tỳ kheo ni trong ba la di, mà kết đây là theo cái tâm lý sinh lý của người nữ, khó làm chủ động được khi cái cảnh mà nó đến như vậy. Rồi bắt buộc phương tiện Đức Phật phải làm một cái bờ tường thiệt là nó kiên cố thôi để mà cố giữ. Đó là vì cái lòng từ bi mà phương tiện của Đức Phật. Thì cái đó mình không phải là nói Đức Phật quá khắt khe nha, không phải quá khắt khe. Mình nghĩ Phật quá khắt khe chứ không phải khắt khe. Vì cái lòng từ, lòng thương đó. Thì mình thấy Đức Phật mình thấy là một cái vị mà đối với cái chúng sanh, đối với đệ tử của Ngài, cái lòng thương của Ngài vô hạn thật sự. Thành khi mà học luật thì thấy, thí dụ như tại sao mà nói trong luật Đức Phật không cho phép tỳ kheo ni đi cái an cư quá 7 ngày ra cái ngoài cương giới, mà tỳ kheo thì cho đi 40 ngày như vậy. Ngày 41 coi như là mất an cư, mà tỳ kheo ni Đức Phật cho chỉ có là 7 ngày ha, kết cương giới cũng vậy. Tỳ kheo thì có thể cương giới 18 cây số ha, 36 cây số, còn tỳ kheo ni thì chỉ duy nhất là mấy cây số, một cây số 8 là một câu lô xá. Đó là trong phạm vi để bảo vệ cái mạng nạn và phạm hạnh nạn cho một cái người nữ yếu đuối. Hay là Đức Phật cấm là tỳ kheo ni không được đi một mình vào làng hay lội nước hay ngủ một mình hay là đi sao một mình, vì đó là để bảo vệ cái đề mạng nạn phạm hạnh nạn. Thì cái người nữ luôn luôn lúc nào có cái sự bảo vệ và có sự che chở của đông người. Thành ra mình thấy từ khi mà có tỳ kheo ni vào trong cái giáo đoàn rồi thì liên quan rất nhiều, rất nhiều đối với bên tỳ kheo, giới luật nó chằng chịt trong đó liên quan giữa cái tỳ kheo và tỳ kheo ni. Có một cái vị mà Theravada mà anh cũng giảng sư mà anh nói trật cái chỗ này nha. Anh nói giáo đoàn Phật không có tỳ kheo ni thì nó trật nha, nhớ nó không có. Bây giờ thì nói là nguyên thủy không có tỳ kheo ni thì trúng, là chúng nhớ nha, chứ nói là giáo đoàn của Phật không có tỳ kheo ni là trật. Mấy bộ luật, luật nào cũng có tỳ kheo ni, cả bộ luật thiện kiến cũng vẫn có bộ luật tỳ kheo ni, mà chưa tìm ra được tỳ kheo ni mất tích vào cái thời nào, thời buổi nào mình chưa biết. Cái đó là lịch sử chưa có nói rõ vấn đề. Nghe thành là bộ luật nào cũng có là giữa cái giới tỳ kheo và tỳ kheo ni. Cái sinh hoạt rất nhiều trong cái kiền độ, nói về kiền độ là của nguyên thủy á, hay thì mình thấy gồm 20 kiền độ. 20 kiền độ là cái khăn đa ca và cái pháp tụ, nói về cái kiền độ, trong đó có kiền độ của tỳ kheo ni thọ giới. Là trong cái phần mà tổng thể chung của cái bộ nguyên thủy á, cái bộ mà bộ có thinh văn á, thì có đại tùy, tiểu tùy và 20 kiền độ. Đại tùy là nói về 227 giới của tỳ kheo, nó là cái giới tỳ kheo. Còn cái tiểu tùy là nói về 311 giới của tỳ kheo ni. Thì rõ ràng về cái tạng mà tạng của nguyên thủy là nó có tỳ kheo ni, chứ nói là thời Phật không có tỳ kheo ni là người đó nó dốt nha. Nó giảng về nói trật đi, thời Phật vẫn có hai chúng mới có Bát Kính Pháp ra đời, chứ không phải nói là nó bên là thời Phật thì có tỳ kheo thôi, tỳ kheo ni không có. Tỳ kheo ni sau này là không có thôi. Mà mấy cái đó anh nói cái đó mình thấy nó trật xa lắm nha. Thờ Phật mà không có tỳ kheo ni thì nó trật xa. Như mình đại còn hỏi gì nữa không? Thôi giờ mình vô học ra, bây giờ với thập trụ hay là thập phát thú mình học được coi dường như là 6 tâm rồi, còn 4 tâm nữa phải không? Nó khó. À, thì bữa nay chúng ta học về cái tâm mà gì? Thứ 7 là cái nguyện tâm. 7 là nguyện tâm. Đọc cái âm nè. Nhược Phật tử nguyện nguyện đại cầu, nhất thiết cầu dĩ quả hành nhân, cố nguyện tâm liên. Nguyện tâm liên tương tục, bắt kiếp đắc Phật diệt tội. Cầu cầu chí tâm vô sanh không nhất, nguyện quán quán nhập định chiếu, vô lượng kiếm phược, dĩ cầu tâm cố giải thoát, vô lượng diệu hạnh. Dĩ cầu tâm thành bồ đề, vô lượng công đức, dĩ cầu vi bổn sơ phát. Cầu tâm trung gian tu đạo, hành mãn nguyện cố, Phật quả tiện thành. Quán nhất đế trung đạo, phi ấm, phi giới, phi một, sanh kiến kiến, phi giải huệ, thị nguyện thể tánh, nhất thiết hành bổn nguyên. Đây là cái chánh văn. Đây là những lời của là Đức Phật Lô Xá Na trả lời cho Đức Phật Thích Ca, là hỏi về cái 10 tâm. Là tâm thứ 7 này là tâm nguyện. Nếu là Phật tử là mỗi nguyện, cái là những cái lời nguyện đều là cái nguyện về cầu cái đại thừa. Ở trong cái giới bổn của Bồ Tát cũng nói là cầu như đại thừa, gặp những cái bậc đồng học đồng kiến đại thừa này kia nữa. Mỗi nguyện đều là cầu nguyện, cầu như đại thừa, mà tất cả đều cũng là nguyện cầu dùng quả mà thực hành nhân. Cho nên cái nguyện tâm được liên tục nối tiếp nguyện cầu về đại thừa không ạ? Vì cái nguyện tâm liên tục nối tiếp trăm kiếp này, có thể nói là trăm đại kiếp. Kiếp thường thường ở trong kinh ưa đề cập đó là đại kiếp, chứ không phải nói là trung kiếp hay tiểu kiếp. Nên là diệt tội được quả Phật. Do gì? Mỗi cái tâm nguyện cầu đều chí tâm mới sanh được cái vô sanh không nhất. Mấy cái này ở dưới này có giải thích này, cái vô sanh không nhất. Cái nguyện, mỗi cái nguyện nó đều là quán chiếu vào cái định, nhập định để chiếu soi. Nên vô lượng những cái tà kiến hay kiến chấp, những cái mà trói buộc, kiến phược là những cái kiến chấp, những cái trói buộc á, đều lấy cái tâm nguyện cầu này mà được giải thoát, được mở ra hết những cái chấp chặt, những cái trói buộc được là mở ra hết, giải thoát hết. Vô lượng diệu hạnh hay là cái hạnh mà vi diệu là rất nhiều vô lượng á, dùng cái tâm hay lấy cái tâm cầu này để mà thành tựu được bồ đề. Vô lượng công đức cũng do cái tâm cầu này hay lấy tâm cầu này làm nền tảng vi bổn á. Ban đầu phát cái tâm cầu khoảng giữa là tu hành thực hành là trung gian tu đạo, trên đường mà khoảng giữa mà đến khi mà cái hạnh nguyện đã đầy đủ, hạnh mãn nguyện cố, cái quả Phật được thành tựu, mới quán nhất đế trung đạo, chẳng phải là ngũ ấm, chẳng phải là 18 giới, phi ấm phi giới đó, chẳng phải là phi một, một là mất, phi là chẳng nha. Nên chẳng có sanh hữu kiến vô kiến. Chữ kiến kiến này là kiến trước là hữu kiến, sau là vô kiến. Mà cũng chẳng có phải là cái huệ của hàng nhị thừa, nó giải huệ, phi giải huệ, chẳng phải cái huệ của hàng thị thừa. Đây là do cái thể tánh của nguyện, cái nguyện của đại thừa này, tất cả các cái hạnh ta là thể tánh của nguyện đại thừa làm cái nền tảng cho tất cả các cái hạnh nhất thiết hạnh bổn nguyên. Thì cái tại cái văn nó cô đọng ở dưới cái giải này thì nó rõ nhiều hơn. Nguyện nguyện đó là tùy theo chỗ cái phát nguyện, luôn luôn không có hết, vô tận không có hết. Phát nguyện là khi mà phát nguyện từ mới ban đầu cho đến chí thành, cho đến khi mà Phật quả ra, tới cái quả Phật mới là nó trọn. Là chúng ta mà thọ giới cũng vậy, ví dụ như là nó cái giới sát, từ thân này cho đến thân thành Phật khoảng giữa ông không được sát sanh. Đó mình thấy là cái đó cái là giới, mà cũng như là cái nguyện từ đây cho đến thành Phật, thành cái nguyện này là cấm không có sát sanh, là từ khi mới phát nguyện luôn luôn cho đến không có hết cái nguyện này. Thế thành cái giới Bồ Tát là khi chết mà nó không hết. Còn thinh văn coi như là tận hình thọ Bồ Tát, không phải là tận hình thọ trong một đời, với thinh văn là trong một đời. Thành chúng ta học rồi nhớ nha, khi mà ai mà chết là hòa thượng thượng tọa, hay là ai đó mình muốn Bồ Tát là phải Bồ Tát cái Bồ Tát, chứ đem cái thinh văn ra đọc mà nó trật nha, đem cái giới thinh văn ra đọc là trật. Tại thinh văn là tận hình thọ là một đời. Thành là cái giới thinh văn, cái bản thể của cái Bồ Tát giới thể, hay là cái giới tỳ kheo, nghe là có 5 trường hợp mà mất giới. Có 5 trường hợp mất giới, cái này là thầy nói nhiều lần lắm đó. Thứ nhất là gì? Là chết là hết. Nghe cái giới đó là chết là hết. Thành trong cái Bồ Tát giới có phân ra, thí dụ như mình giết người đó mà người đó chưa chết, người đó chưa chết á, mà giờ mình chết trước đi thì mình không có phạm giới. Tại vì chết là cái giới tỳ kheo mà nó không có, thì mình chết trước người kia, còn người kia chết trước mình thì mới có tội. Nghe nhớ. Hay là nói là mình giết người kia mà người kia chưa chết mình xả giới, thì cái này không có kết tội ba la di được, tại tôi xả giới rồi. Thành là trong cái giới thinh văn là chết coi như là hết, cái là kêu gọi là tận hình thọ. Người ta mới truyền giới là từ đây ông suốt đời, suốt đời ông không được sát sanh là con đời này thôi. Còn Bồ Tát từ thân này đến thân thành Phật thành nó nhiều hơn. Thành mình thì chết rồi cái giới Bồ Tát không mất mà thinh văn nó mất. Đó là thứ nhất là khi chết là hết. Thứ hai nữa là phạm tứ trọng hay bát trọng là cái giới tỳ kheo mất. Thứ ba là chuyển hình, mình đang là tỳ kheo thành tỳ kheo ni qua người nữ là coi như là mất giới. Tại cái giới tỳ thọ là giới của tỳ kheo, mà mình chuyển qua cái hình nữ rồi cái giới tỳ kheo nó mất, nó phải thọ trở lại bốn bên tỳ kheo ni. Đó là chuyển hình. Thứ tư này là đoạn thiện căn, không tin nhân quả. Mà không tin nhân quả này là kiêm nhất xiền đề, gọi là đoạn thiện căn, là cái giới này nó mất. Hoặc giả là mình theo ngoại đạo là cái giới này nó mất. Mình đang ở bên thinh văn mà theo ngoại đạo Bồ Tát giới cũng vậy, mà theo ngoại đạo cái giới nó mất. Mà bên giới Bồ Tát nó thêm, thí dụ mình theo ngoại đạo mà mình chưa thực hành ngoại đạo thì cái phạm thôi mà chưa mất giới. Còn mình qua ngoại đạo, ví dụ mình theo cái ngoại đạo mà cái nhổ một cọng tóc trên đầu gọi là mất giới, thì cái đó là mình thực hành cái ngoại đạo rồi mất giới liền. Khi là học Bồ Tát giới có phân. Thứ năm nữa là gì? Là cái 5 trường hợp, mà giờ 4 trường hợp và trường hợp thứ năm hãy nhớ gì? Là xả giới. Xả giới là tỳ kheo này có 5 trường hợp mà mất giới. Mất giới tỳ kheo đi. Còn Bồ Tát giới có mấy trường hợp mất giới mà Bồ Tát? Có 2 trường hợp mất giới Bồ Tát. Thứ nhất là thối tâm Bồ Đề, nhớ. Thứ hai nữa là phạm cực trọng của Ba La Di, gọi là mất giới. Cực trọng, tất nhiên là nó phạm tội nghịch thì mất giới. Thành là khi bên thinh văn thì phải trải qua 13 già nạn và 15 khinh già mới cho thọ giới. Còn bên Bồ Tát chỉ có là 2 điều thôi. Một là ông có phát tâm Bồ Đề chưa, hai là ông có phạm tội nghịch hay không. mà tội nghịch đó là giết cha giết mẹ, làm thân Phật ra quyết, rồi phá hòa hợp tăng, là nó là ngũ nghịch hay thất nghịch, thì cái đó là cái không cho thọ giới Bồ Tát, hay mà thọ giới Bồ Tát là mất giới mà không cho sám hối, phạm tội nghịch. Còn nếu mà mất giới mà cho sám hối, đó là ví dụ như là cái giới thứ nhất là giới sát, giết người mất giới mà cho sám hối với điều kiện thấy hao tướng. Còn nếu mà làm thân Phật ra quyết hay là giết thánh nhân thì coi như là phạm tội nghịch, không cho sám hối, nên là mất giới luôn. Đó là cái giới của Bồ Tát. Coi như là có nguyện, nguyện nguyện đó là tùy theo cái chỗ phát nguyện, luôn luôn cho đến không có hết. Một khi phát nguyện rồi chẳng có dừng, thì hàng Bồ Tát coi như là phát nguyện là khi mà tới thành Phật nha. Thành ra trải qua Bồ Tát mới nhiều đời nhiều kiếp, mà trong kinh có nói là trên đại địa này là cái chỗ nào lấy cái dùi mà cắm xuống đều có cái thân của hàng Bồ Tát vì chúng sanh mà cầu cái Phật quả. Thành ra là mình thấy là cái vô lượng kiếp như vậy, thì cái Bồ Tát này phát tâm không có dừng, khi mà phát tâm rồi không có dừng nghỉ vậy, ta bất chỉ nhất phát á. Đại cầu đó, hay giải thích là hai chữ đại cầu đó là duy nhất vì Bồ Đề. Bồ Đề đó là quả Phật, nó là phát tâm Bồ Đề là tâm cầu cái quả Phật, chẳng có hướng đến nhị thừa, nó có thinh văn, chẳng hướng về ba cõi. Ba cõi là coi như còn cái phước báo nhân thiên, dục sắc và vô sắc nè, là đại cầu, là cầu vậy, là cầu có quả Phật chứ không có hướng nhị thừa mà cũng có ba cõi. Thành mình đó là bất thối Bồ Tát chi bằng lưỡng, chứ Bồ Tát bất thối không có. Bất thối Bồ Tát, tại Bồ Tát có hai, một là bất thối và hai là thối Bồ Tát, thối tâm. Còn thinh văn thì có cũng hai loại là gì? Cái thinh văn dùng cái từ gì? Bồ Tát là bất thối đại thừa, còn thinh văn gọi là gì? Định tánh thinh văn và bất định tánh thinh văn. Cái định tánh thinh văn này là Đức Phật chê là cái hột giống rang, nhớ là không có phát cái tâm đại thừa tiến lên là định tánh nè. Rồi cái bất định tánh thinh văn là không ấy, cũng như như ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn, 500 tỳ kheo về là 1250 tỳ kheo mà Đức Phật thọ ký cho thành Phật, đó là bất định tánh. Bất định tánh cũng chưa chắc đó là cái thần là thinh văn hay là cái Bồ Tát. Nếu mà lúc mà chưa gặp dịp mà chưa có phát tâm mà thôi, đó là có thinh văn. Mà khi phát tâm rồi, đó là cái Bồ Tát là bất định tánh thinh văn. Định tánh và bất định tánh, đó là thinh văn. Rồi dùng hai cái từ á, tất cả đều cầu đó, trong cái từ mà nó nhất thiết cầu đó là tất cả cầu là gì? Là tâm không có cái giới hạn, hạn tề, là tâm vô hạn tề, là tâm không có giới hạn. Khi mà cầu tới quả Phật thôi chứ không có chừng ngần nào hết á, là không có bỏ một pháp nào. Nếu cái Bồ Tát thì coi như là cầu Phật quả thì không có bỏ một cái pháp nào hết á. Nếu mà nói là thực tế lý địa thì bất thọ nhất trần mà vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp, nó muôn hạnh của cái Bồ Tát nè, thì không có bỏ một pháp nào mà vì chúng sanh, nên Bồ Tát pháp nhỏ pháp lớn gì cũng không có bỏ nữa. Thành thường thường ta nói thực tế lý địa thì bất thọ nhất trần, nếu mà nói này về chân đế coi như là không dính một cái mãi trần nào hết. Thực tế lý địa là chỉ về chân đế, cái từ mà nó chân đế á là mới là bên thiền ta nói là vô văn tự, là không có lập một cái gì hết á, thêm một cái gì nữa cũng là vọng hết á, là không bỏ một pháp nào, đó là bằng anh môn trung vì đậu sanh. Thành là chúng ta sống hàng ngày cũng vậy nha, còn mình cũng không bác cái vấn đề ngày tốt ngày xấu, mà mình cũng không bác vấn đề có sao quay hạn, vì có đó cái phương tiện đậu sanh là bằng hạnh môn trung thì không bỏ một pháp nào hết. Còn thật tế lý địa thì không có nhận một cái pháp nào cũng là sai, dầu đó là cái quý mấy cũng là không chấp nhận. Thành bây giờ trong kinh ưa ví dụ là dầu cái mặt vàng nó quý nhưng rớt trong con mắt không chấp nhận được. Đó là nói về cái thực tế lý địa, không bỏ một pháp này. Lấy quả mà hành nhân, cho nên cái nguyện tâm được liên tục. Hay là giải thích này, do về lấy quả mà hành nhân đó, cho nguyện tâm được liên tục là như thế nào? Là trước đạt được cái tâm Phật và chúng sanh cả ba không có sai khác, cái lý đó nữa, tâm và Phật chúng sanh cả ba không có sai khác, xứng quả giác với tánh với hành diệu nhân, nên gọi là xứng với cái quả giác để mà hành cái nhân hay diệu nhân hay nhân vi diệu để thực hành là xứng với cái quả giác mà hành cái diệu nhân. Cho nên chỗ phát đại nguyện liên tục chẳng có dứt, tương liên bất tuyệt chẳng dứt, vĩnh viễn không có thấu chuyển là hối hận. Chí ư bá kiếp chi cũ lâu cho đến trăm kiếp, dù như xá na bổn sở tu hành, cũng ví như là cái sự tu hành, cái nền tảng tu hành đức lô xá na. Tại vì khi mà Đức Ca hỏi hay là Quyền Thông Hoa Quang á, các Bồ Tát tên Quyền Thông Hoa Quang mới hỏi ngài Lô Xá Na, ngài tu cái nhân gì mà được cái quả này, thì Đức Lô Xá Na nói ta tu vô lượng A Tăng kỳ kiếp, từ cái thập trụ cho đến cái thập địa. Nó là Đức Lô Xá Na, nó nói là trăm ngàn kiếp cũng giống như Lô Xá Na mà tu, cho tới bây giờ tôi gọi Lô Xá Na gọi là tịnh mãn, không có một cái nhơ nào mà còn, không có một cái công đức nào mà không đầy đủ, nó gọi là tịnh mãn. Đức Phật Lô Xá Na dịch là tịnh mãn. Thời cái đường giác ngộ ắt được cái sự cứu cánh, tất nhiên là trên cái quả Phật á. Diệt tội ắt là được, không có sót vậy. Từ như cứu cánh rồi chắc chắn là cái tội nó diệt, là không có dư thừa vậy, không có sót. Nhân vị nguyện cầu chí tâm, có người cho rằng cái tâm nguyện cầu thuộc ư tán động, là thuộc về cái vấn đề mà nó động, nó tán. Nhi bất tri cầu cầu chí tâm giả, mà chẳng có biết là mỗi chí tâm mà cầu cái Phật quả khước giữ vô sanh không nhất, nó chính là cùng với cái vô sanh không nhất. Tất nhiên là cái tâm vô sanh nó là vắng lặng, nó là một chỗ gọi là thủ xã, sở vị thủ xã nhược cực, cái chỗ mà lấy hay bỏ nó đến cùng tột trong đó, của cái sự lấy bỏ. Giữ bất thủ xã, diệt phi dị triệt, nó là cái thủ xã nó cùng cực cái câu việc mà lấy với bỏ, thì cùng với không lấy bỏ cũng là không khác. Khi mà nó đến tột cùng rồi, nó là nó một mà thôi. Nó là gì? Phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Thường thường nó tột cùng. Cho nên khi tu cái nguyện này là mỗi mỗi quán đều vào trong chánh định, chiếu soi Phật pháp hay chiếu soi cái pháp của Phật vậy. Kế đến là nói rõ, nói lại trùng minh, thứ trùng minh đắc Phật diệt tội. Kế đến là nói rõ về cái diệt tội mà được cái quả Phật đắc Phật diệt tội, nghĩa là vô lượng cái kiến chấp hay cái sự trói buộc đều lấy cái tâm cầu này mà được giải thoát. Vô lượng diệu hạnh đều lấy cái tâm cầu này mà thành tựu được quả bồ đề. Và vô lượng công đức đều lấy cái tâm cầu này làm cái nền tảng, nhi vi kỳ bổn làm cái nền tảng vững chắc. Thì dĩ sơ phát tâm cầu, nên khi tâm cầu mới mà cái phát cái tâm cầu này từ lúc ban đầu cho đến lúc khoảng giữa tu hành, đều lấy cái hạnh mà điền nguyện, điền là trồng, là bổ sung thêm nha, cái này mình dịch nha, là mới ban đầu phát tâm cầu khoảng giữa cái sự mà thực hành, lấy cái hạnh mà để bổ sung vào cái nguyện, cái sự thực hành đó, mà mình thực hành càng nhiều thì cái nguyện mình nó càng sâu đấy. Đảng linh hành mãn nguyện cố, chỉ khiến cho thực hành cái nguyện mà được nó đầy đủ nè, Phật quả lại được thành tựu. Nếu mà không có tâm cầu thì như gánh gai mà bỏ vàng, như đảm ma mà khí kim, ai gánh gai mà bỏ vàng không? Nếu mà thật sự nữa là không có tâm cầu, mà cầu này là cầu lại cái tâm cầu của Đại Thừa, cầu cái quả Phật nha. Thành ta mới có câu tu hành vô dục, đạo quả năng thành. Hay là ý cái này. Nếu tu hành mình không có tâm mình ham muốn thì cái quả không có, không có thành tựu nữa. Tu hành vô dục đạo quả năng thành. Ta là muốn, là muốn, thành ta làm bao nhiêu phước cũng không đủ, ngồi bao nhiêu thời gian ta thấy cũng thiếu nữa, lúc nào cũng không đủ cái sự tu hành á. Thành ta nói tu hành vô dục đạo quả năng thành. Các vị cổ đức ưa nói là cái như mày có khi mình ngồi chút thôi đủ rồi nha, tới giờ đủ rồi. Thành mình thấy thường thường á, nhiều vị nó mình cái là tu một ngày mình thấy nó chưa đủ mà để trả đàn na thí chủ. Giờ ai cũng đã khi xuất gia vô chùa để ra khỏi sự sanh tử luân hồi, đầu tối tụng thời kinh, khuya tụng thời kinh thôi đủ rồi đó. Thì mình thấy rốt cuộc đâu có, không được gì hết, chưa trả đủ đàn na thí chủ một ngày mình sử dụng nó làm sao mà. Cái của mình đôi khi còn lỗ thêm, ngày nào không tụng không tu nữa còn lỗ thêm nữa. Khi mà vô chùa vậy cho đến từ trẻ cho đến già rốt cuộc không được gì hết nhớ, không được gì hết. Thành ra mình học cái này mình thấy cái tu hành mà cầu đại thừa mà liên tục không bao giờ. Thành Đức Phật có nói lúc nào cũng ví dụ như cái sự tu hành của mình lấy hai cái thanh gỗ mà kéo với nhau không ngừng mới là có phát lửa được, chứ kéo một chút rồi thôi là ngưng lại thì chắc chắn nó nguội rồi. Cái đời này qua đời khác cũng làm sao có lửa. Thì giờ mình vậy không, vô chùa cái lớp quớt vậy, cái rồi vậy mấy ngày hai thời kinh dạ rầu, cái tu hành rầu, cái bổn phận rầu, rốt cuộc này mình thấy được gì hết. Các vị tổ thành mình thấy các ngài tu ngồi rách cái bộ đoàn này qua bộ đoàn khác, rồi quên vấn đề mặt cạo rau, quên vấn đề gì hết, cả một vấn đề nha. Rồi mình tu lớp quớt và phước báo nhân thiên rồi đó, hoặc chả là vậy thôi thường thì khó lắm, cái sự ra khỏi sinh tử là khó. Nếu mà không có tâm cầu như gánh gai mà bỏ vàng nè, đâu có thoát được những cái sự trói buộc của tà kiến. Thân tử quan liệt nguyện, nói về cái nguyện mà yếu kém, liệt nguyện, nguyện yếu kém, thì cái thân tử quan, cái thân tử quan nói về cái vô lậu của mình, cái trí của mình đâu có thành được cái vô lậu, đâu có thành tựu được cái vô lậu. Chỉ là nhớ ba cái giải thoát, tam giải thoát môn á, và vô nguyện vô tác gì đó, tam giải thoát môn nè. Thì cũng ngài Xá Lợi Phất, ngài nói trong kinh Pháp Hoa, khi Đức Phật mà thọ ký, ngài nói khi mà mỏi mệt rồi chỉ ngồi mà nhớ cái pháp mà không gì đó, vô tướng vô tác, chứ không có nghĩ tới, mà nghĩ tới là khi mà được làm Phật hay được thọ ký không, giờ ngài nghĩ cái đó đâu có mà được vui hay là được cái thần thông. Trong này nếu mà không có cái nguyện mà cầu đại thừa mà nó yếu kém thì đâu có thành tựu được cái quả mà vô lậu, mà nó chỉ nhớ cái là tam giải thoát ha, được cái vui của thần thông thôi, thì cái đó là chỉ về cái hàng nhị thừa nha. Hàng nhị thừa mà không tiến lên thuộc quả. Đó là cái đoạn thứ hai. Qua đoạn thứ ba là kế đến lại nói rõ về mỗi quán vào trong định, nghĩa là quán ở nơi trung đạo nhất đế. Trung đạo đế, mà trung đạo nhất đế là gì? Chẳng phải là ấm, chẳng phải là năm ấm, chẳng phải là 18 giới, chẳng phải là cái chấp không chấp có, là phi một kiến sanh kiến chi kiến, chẳng phải là chấp không chấp có, chẳng phải là cái giải huệ của hàng nhị thừa. Nên biết cái nguyện này chính là cái thể tánh trung đạo, là cái nền tảng của tất cả các hạnh. Là một sanh kiến giả, đây là giải thích vậy, là một sanh kiến đó là gì? Đó là một tức là vô kiến, sanh tức là hữu kiến, ngay chữ một đó chính là cái vô kiến, mà cái chữ sanh này chính là cái hữu kiến. Đây cũng có thể là riêng đối với cái hàng bất thối trụ, nguyện nguyện được liên tục. Cho nên thân tâm nhật chứ này không phải chữ viết nha. Cho nên thân tâm càng ngày tăng trưởng được cái sự lợi ích vậy. Đây là nói về cái nguyện. Thành mình thấy ở trong cái giới Bồ Tát 48 giới khinh nè, hay là cái nguyện là tới cái thể. Nhớ cái nguyện là nguyện gặp những cái bậc thiện tri thức, là cầu cầu pháp đại thừa, rồi nguyện gì đó. Cái nguyện rồi tới cái thể. Mà thường thường nếu mà chúng ta tu mà không có cái nguyện với cái thể thì khó thành tựu thật sự chứ. Thí dụ như là đó, mình nguyện tụng một nguyên bao nhiêu cái bộ kinh gì đó mà tự nhiên mình không phát nguyện, không phát thể đó, thì giải đãi. Còn nếu mình nguyện như vậy, dầu bữa nó có bệnh mấy mình cũng là tinh tấn. Thành ở trong ta nói là cái nguyện phải có cái thể, rồi qua đó là nó dẫn với nhau và nó trợ lực với nhau trên cái sự tinh tấn. Chứ mình nói mình tu tụng kinh đó là chừng nào rồi cũng vậy, mấy tháng cũng xong cũng được. Mình nguyện là ví dụ là một tuần rồi ông bộ này, bất cứ giá nào, mệt mỏi hay là cỡ nào mình cũng phải ráng để mà tụng cho cái nguyện của mình nó hư đi. Thành cái nguyện là cái mà rất quan trọng. Thành ra Đức Thích Ca giàu có thể hiện cỡ nào mà nó giàu thịt nát xương tan, ta không thành chánh quả thì không rời cái chỗ này. Trước khi mà lại ngồi cái gốc bồ đề, mình thấy cái nguyện là tạo cho mình nó cái tinh tấn mà nó với điều kiện mà giải thoát nó cao nha. Không hết dạ. Minh Đại có gì để hỏi không? Có gì để hỏi không? Thôi nghỉ ha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thần thể.